Chương 1162, Thiên tử cơn giận. Ầm chén rượu đập xuống, vang rượu khắp nơi. Tiếng ca vũ nhạc chỉ một thoáng dừng lại, trong đại điện châm rơi có thể nghe. Nhìn trong tay mật báo, Dương Quảng trong mắt lửa giận lưu chuyển. Bệ hạ, đại đô đốc Trương Bách Nhân cầu kiến, nhưng vào lúc này, nội thị thận trọng đánh bạo ở ngoài cửa hô một tiếng. Tuyên Dương Quảng chỉ là phun ra một chữ, cung nữ tần phi đều rối rít lùi hạ. Một bộ áo màu tím Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào đại điện, nhìn sắc mặt xanh mét Dương Quảng, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Bệ hạ nghe được tin tức này là có người muốn trực tiếp khiêu khích chấm uy nghiêm, chấm nếu không thể triển khai thủ đoạn lôi đình, chẳng lẽ không phải lộ ra quá mức vô năng gọi ta chết đi làm sao? Đối mặt Dương gia liệt tổ liệt tông Dương Quảng trong giọng nói tràn đầy kiềm chế. Việc này sợ không có đơn giản như vậy, chỉ là một cái Lưu Nguyên Tiến có gì lá gan cùng triều đình làm đúng? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, bệ hạ cần triển khai thủ đoạn lôi đình, bằng không tam trinh sợ là khó khăn. Dương Quảng sắc mặt âm trầm gật gật đầu, việc này châm tâm có đoạn tuyệt, ngày mai tảo triều ở thấy rõ. Trương Bách Nhân gật gật đầu lui ra đại điện, nhìn bắc địa bầu trời đêm, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thâm trầm. Ở xe kê một vùng lại có thiên tử long khí sinh ra, hiển nhiên Lưu Nguyên Tiến là được dân tâm. Ngày vô nhị chủ, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Đáng tiếc Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ngày thứ hai tảo triều quần thần hội tụ, Dương Quảng khó được ngồi nghiêm chỉnh sắc mặt đoan trang ngồi ở chỗ đó. Các vị, nô quận Lưu Nguyên Tiến tạo phản, chư vị ái khanh tại sao dạy ta? Dương Quảng mắt nhìn xuống phía dưới quần thần. Quần thần hạ thấp xuống đầu, lung ta lung túng không dám ngôn ngữ. Bùi Củ, ngươi nói Dương Quảng điểm danh Bùi Củ. Bùi Củ cười khổ, chỉ được đứng lên nói, lấy hạ quan ngu kiến, có thể phái binh chinh phạt, có thể lệnh sẽ kê một dãy quan phủ vây quét. Ầm trên bàn trà văn chương cùng bay, quần thần run lên một cái. Đừng tưởng rằng chấm không biết các ngươi đánh tâm tư gì, nào sẽ kê các lộ hào kiệt lại trói lại người quan phủ trước đi đầu quân Lưu Nguyên Tiến, nếu nói là sau lưng không có người chống đỡ, thật sự cho rằng chấm là heo sao? Dương Quảng âm thanh lãnh khốc, nghĩ chỉ có hoạn quan lên trước, bước nhanh thu dọn văn chương. Bên trái chuân vệ đại tướng quân đời người Nôn Văn Tự, quang lộc đại phu Hạ Khuê Ngư câu la binh tướng đòi lại. Đại đô đốc Trương Bách Nhân vấn tội Bắc Thiên Sư Đạo, khâm thử Dương Quảng lời vừa nói ra, quân hùng đều là ngạc nhiên biến sắc. Bệ hạ, không thể! Bùi Củ đống nhiên đứng ra, vội vã mở miệng ngăn cản. Bệ hạ, tuyệt đối không thể! A Ngu Thế Cơ cũng đứng ra. Ở phía sau tuyển tào thất quý, tả hưu thượng thư phó xạ các loại đều là đồng loạt đứng ra. Nếu để cho Ngư Câu La nhập quan, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lấy Ngư Câu La võ lực của, như là nhân cơ hội quét ngang các đại thế gia môn phiệt, vậy phải làm thế nào? Mọi người tuy rằng các có bài tẩy, nhưng đối mặt với Ngư Câu La còn chưa đủ nhìn. Làm sao không có thể Dương Quảng nhìn quân thần? Ngu Thế Cơ cười khổ nói, bệ hạ, đại tướng quân chấn thủ chắc quận, ép tới đột quyết, thổ phồn, khiết đan thở không nổi, không dám phạm ta đại tùy mảy may, như tự ý rời, chỉ sợ là không cần phải nói, chấm trong lòng hiểu rõ, lập tức tuyên rơi Ngư Câu La vào cung gặp vua. Dương Quảng lời nói bá đạo, không thể nghi ngờ. Quân thần thấy vậy không dám nhiều lời, chỉ lo làm tức giận Dương Quảng, đem đầu mình rắc rắc. Bắc Thiên Sư Đạo đây không phải là Trương Bách Nhân lần đầu tiên tới, cũng không phải một lần cuối cùng đến. Có một đám gọi người không bơ tờ lo thân thích, tựu được phải tốn nhiều tâm tư. Chưa đăng lâm sân môn, một bóng người liền chắn trước người của nó. Bách Nhân, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta Bắc Thiên Sư Đạo? Du ngoạn người đến đứng ở trên tảng đá, một bộ sạch sẽ quần áo, lại phối hợp râu trắng như tuyết, xem ra tiên phong đạo cốt. Trương Hành Bắc Thiên Sư Đạo lão tổ Trương Hành Trương Bách Nhân đến, đương nhiên không gạt được Trương Hành cảm giác. Bước chân đứng lại, một đôi mắt trên dưới đánh giá Trương Hành, nhìn sau một hồi mới nghe Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ta là thực sự không muốn cùng lão tổ làm đúng, có thể Bắc Thiên Sư Đạo hậu bối gọi người quá không bơ tờ lo. Ngươi chính là có đạo tu thật, nhảy ra sinh tử, hà tất đối nhân xử thế bán mạng, làm nhất sơn giã tiêu giao thần tiên há không sung sướng? Trương Hành trong mắt tràn đầy không giải. Các ngươi người tu đạo nhiều lần nhúng tay chuyện hồng trần, gọi ta làm thế nào tiêu giao thần tiên? Trương Bách Nhân tiếp tục cất bước hướng về Bắc Thiên Sư Đạo sơn môn đi đến. Bản đô đốc nếu đã tới, không mang đi ít đồ, sợ thì không cách nào cùng bệ hạ báo cáo kết quả. Trương Hành nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm lại, Trương Bách Nhân, ngươi giàu gì cũng là ta Trương gia huyết mạch, giáo bên trong người không phải ngươi trưởng bối lao tổ, chính là ngươi anh chị em, ngươi muốn giết cái kia thiên mệnh khó trái không giết người, tại sao vì là bệ hạ đồng trinh thời gian chuẩn bị? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, Lưu Nguyên Tiến tạo phản, các lộ hào kiệt trói lại quan phủ mọi người, như không thế ra môn phiệt chống đỡ, ai dám làm như thế lăng ra. Vương gia sở dĩ sừng sững ngang ở nằm không ngã, dựa cả vào ngươi Bắc Thiên Sư Đạo chỗ dựa, ta không tới hỏi tội Bắc Thiên Sư Đạo, chẳng lẽ còn muốn đi cùng vương gia người già trẻ em tính toán sao? Trương Bách Nhân âm thanh lãnh khốc nói. Trương Hành thân hình lóe lên, chặn lại Zoe. Trương Bách Nhân đưa nở dê đi, một lát sau mới nói, ngươi muốn cái gì bàn giao 30 viên đầu người 30 viên người của vương gia đầu? Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói. Ngươi điên rồi hay là ta điên rồi hoang đường như thế yêu cầu, lão tổ ta quyết không đáp ứng. Trương Hành sắc mặt tái nhợt. Ngươi không đáp ứng, cái kia ta tiểu tự mình đi mang tới. Trương Bách Nhân bước chân liên tục. Không nên ép ta không thể sao? Trương Bách Nhân lặng lẽ, chỉ tiếp tục leo núi đá. Cũng được, lão phu liền lĩnh giáo đại đô đốc Cao Chiêu nhìn Trương Bách Nhân không hề ba động mặt, ông tổ nhà họ Vương bỗng nhiên một trưởng rỗi ra, trong hư không vân vũ hội tụ, hóa thành một đạo phù văn, hướng về Trương Bách Nhân bao phủ xuống. Bên hông bảo kiếm nhẹ nhàng một trận run rẩy, trong chớp mắt ra khỏi vỏ, chiếu sáng thiên cổ thế giới. Chém Trương Bách Nhân một kiếm chém ra, hư không bị kiếm khí chém vỡ. Như ở tranh giành trước khi đại chiến, Trương Bách Nhân có lẽ còn có mấy phần kiên kỵ, nhưng bây giờ kiến thức thượng cổ thần nhân thủ đoạn, Trương Bách Nhân sao lại đem Trương Hành để vào trong mắt. Một đạo kiếm quang, đánh nát hư vô, chém chết phù văn, làm cho ông tổ nhà họ Trương không thể không lùi về sau. Không lui về phía sau kết cục chỉ có chết. Trương Hành tốt không dễ dàng sống ngang nửa năm, hắn đương nhiên không muốn chết. Tầm kiếm khí lướt qua, núi đá bị chém mở, nhưng cũng không nhìn ra chút nào vết rách. Tiểu nhi, đừng vội hung hăng, mà nhìn ta thủ đoạn. Trong núi có đạo nhân cao giọng quát lớn, đã thấy thiên địa biến sắc, lớn chừng cái đấu tảng đá phóng lên trời, phô thiên cái địa hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Tụ lý càn khôn ẩm Trương Bách Nhân tay trái tụ lý càn khôn có thể chứa thiên hạ, lập tức hóa thành ấn quyết, bỗng nhiên hướng về kia nguyên thần lao tổ đập xuống. Ẩm đa y đi a nguyên từ bên dưới, đạo nhân nguyên thần hồn phi phách tán. Trương Bách Nhân ngươi coi là thật muốn khi sư diệt tổ không thành? Nhìn lão đạo bị phiên thiên ấn một hồi đập cho hồn phi phách tán, Trương Hành rốt cục nổi giận.